Con là Phùng An Đức ở Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Con là mẹ đơn thân. Hiện tại con trai của con năm nay 19 tuổi. Năm ngoái, con của con đi thi đỗ đại học. Sau đó người mệt mỏi nên cháu đã không nhập học được. Cháu có những biểu hiện rất khác thường hay lo lắng, sợ hãi. Khi ở nhà thì cháu nhìn thấy một người mặc quần áo trắng, tóc dài và mơ thấy một người đàn ông mặc quần áo đen như người tàu đuổi theo cháu. Gần đây bệnh tình của cháu càng nặng, thường xuyên đập phá, khóc lóc. Con cho cháu đi khám và uống thuốc thì bệnh lại càng nặng, cháu đòi tự sát. Cháu sợ không dám ở Cổ Đông nên con đã đưa cháu về Tây Đằng và đưa cháu lên chùa lễ Phật. Cháu lên chùa thấy rất thích và bảo con thấy nhẹ. Vì công việc nên con không thể đưa cháu lên chùa thường xuyên. Ngày nào cháu cũng khóc và đập phá, thi thoảng mắt cứ long lên, không giống như người bình thường. Con hiện tại luôn sống trong sợ hãi, và mỗi khi ngủ, con cũng mơ thấy nhiều khuôn mặt lạ cứ ập vào mặt. Con xin Thầy cứu giúp con và con trai của con, để cháu trở lại người bình thường. Con xin tri ân công đức của Thầy. Cứu thì có thể cứu, nhưng quan trọng có gì? Có sẵn sàng hy sinh cái tôi, hy sinh cái bản ngã nhỏ nhoi của mình để làm việc lớn hay không mà thôi. Trường hợp này nó là gì? Nó là nhân duyên, nó là oan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp báo oán. Cho nên nếu mà làm một con người bình thường ở tại gia thì Thầy nghĩ là khó có thể cứu giúp được trường hợp này. Có chữa khỏi thì về nó lại một thời gian nó lại gì? Tái lại mà thôi. Không có phương thuốc chi có thể cứu được. Không có vị thầy nào có thể đủ tài, đủ đức để mà bao biện để che chở cho cháu nó suốt cả cuộc đời về sau được đâu. Mà chỉ có phải gì? Tự cháu nó cứu lấy nó mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là phát ra đại bồ đề tâm. Nguyện là nương theo tam bảo Phật Pháp, ăn mày cửa Phật trọn đời để mà gì? Tu nhân tích đức hành thiện, sám hối nghiệp trước. Giống như gì? Giống như vô não vậy. Trước làm ác, nhưng gặp Phật giáo hóa cho, tế độ cho. Sau này xuất gia, làm tỷ khiêu rồi vẫn bị dân tình họ gì? Họ nguyền rủa, họ chửi bới, họ lấy đá, lấy đất, lấy đá để ném, để xua đuổi, gậy gộc để đánh cho. Đấy là gì? Do nhân ác lúc trước cướp của giết người tin theo tà đạo. Nhưng sau khi gặp Phật xuất gia rồi vẫn bị dân làng ghét bỏ và đánh đập, xua đuổi. Nhưng trải qua một thời gian tu tập hành hạnh nhẫn nhục, cố gắng vượt qua những thử thách, những chông gai, những chướng nạn, những khó khăn trên đường tu. Bỗng một hôm trên đường đi khất thực, nhìn thấy một đoàn thương buôn, mà trên xe chính là vợ của ông chủ đoàn buôn ấy, đang chở dạ sinh con nhưng mà không sinh được. Đau đớn là vô cùng, kêu gáo, kêu khóc thảm thiết. Và gần như là thân thể của thai phụ ấy không khó mà có thể vượt qua được. Tất cả những người chung quanh đoàn thương buôn cùng với cái bà đỡ đẻ gì giỏi nhất trong khu vực gọi đến, mời đến rồi nhưng cũng không làm gì được. Bây giờ Vô não Tỷ Khiêu thấy thế động lòng chắc ẩn, đứng từ xa thì mà nghĩ rằng chắc chỉ có Đức Thế Tôn là cứu được mẹ con thai phụ kia mà thôi. Cho nên nghĩ thương, vì vậy mà vội vàng tức tốc chạy về Tinh Xá gặp Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn những câu chuyện, có câu chuyện như thế như thế. Đức Phật bảo rằng ngươi con có thể gì đến đó để cứu mẹ con nhà kia được, không cần phải đến Đức Như Lai. Vô não Tỷ Khiêu lúc đó bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, mới được Đức Thế Tôn thương xót thế phát cho xuất gia vào trong tăng đoàn. Đạo hạnh chưa có, đức độ chưa sâu, đi đến đâu cũng bị dân tình ghét bỏ, xua đuổi và nói con là kẻ ác tăng đội lốt ở nhà Phật. Con làm sao có thể giúp đỡ được mẹ con thai phụ kia? Không thể, con không thể. Đức Phật bảo rằng con có thể, con hãy tự tin. Con hãy đến đó mà nói to lên rằng kể từ khi tôi sinh ra ở trong giáo pháp của Đức Phật, tôi chưa từng nghĩ đến việc sát sinh. Tôi chưa từng sát sinh, cũng chưa nghĩ đến việc sát sinh. Nói như vậy ba lần, thì mẹ con thai phụ kia sẽ được mẹ tròn con vuông thôi. Nghe Đức Phật dạy như thế vậy, Vô Não Tỷ Khiêu liền vội vàng chạy đến, chắp tay trang nghiêm đứng ở trước thai phụ kia mà nói to lên rằng, từ khi tôi được xuất gia, tôi được sinh ra ở trong giáo pháp của Đức Phật cho đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc ác, chưa từng nghĩ đến việc sát sinh hại vật. Nếu lời nói của tôi đúng thật không sai, thì nguyện cho gì mẹ con thai phụ này sẽ được sinh ra một cách nhẹ nhàng, mẹ tròn con vuông. Phát nguyện ba lần như thế liền là thai phụ kia liền là sinh con một cách nhẹ nhàng thật. Chúng ta thấy tâm niệm của chúng ta quyết định rất nhiều những các hiện tượng, sự vật hiện tượng ở bên cạnh chúng ta. Nó quyết định rất nhiều những sự vật hiện tượng ở bên cạnh chúng ta. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, nhất thiết duy tâm tạo, nói rằng nhất thiết duy tâm tạo là như thế. Tức là tất cả thì vạn pháp đều do tâm, tâm mình tạo ra vậy. Đấy, nói như thế thì các quý vị mới thấy rằng, mới biết rằng tội phúc nhân duyên không phải một đời một kiếp mà là nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái trường hợp gì, đứa con trai của Phật tử ở Cổ Đông Sơn Tây Hà Nội này, cái đây là cái nghiệp quả của cháu nó rồi, tự làm tự chịu. Nay chỉ có phải phát đại bồ đề tâm, phát nguyện rộng lớn, ăn năn sám hối, một đời nương nhờ cửa Phật để tu hành thì mới có thể gì? Trả hết cái nghiệp đó, mới có thể bình an, mạnh khỏe, lành lặn, bình thường. Còn nếu mà bảo là chữa khỏi rồi thì lại đi về nhà, đi học rồi lấy vợ sinh con rồi đi làm bình thường, không khỏi được đâu, khó lắm. Trường hợp này khó lắm, cho dù gặp thầy nào, thuốc nào thì cũng thế thôi. Trừ một điều là gì? Tự cháu nó hiểu lời thầy và có thể phát tâm bồ đề rộng lớn, một lòng một dạ chí thành chí kính, nguyện nương theo Phật, nguyện ăn mày Phật, chọn đời để mà tu hành hồi hướng, nghiệp sám hối, nghiệp chướng ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, và tăng trưởng thiện căn duyên lành ở đời này kiếp này, để mà tri ân báo ân cha mẹ người thân, thì mới có thể gì, có thể vượt qua được cái đại nạn này vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Phật tử: con là Trần Thị Lương ở Nam Sách, Hải Dương. Mãi đến gần đây con mới biết được thầy, mừng quá, con tới chùa của thầy để xin thầy giúp con. Thầy thì có biết cái gì đâu mà giúp. Bạch thầy, con lấy chồng 7 năm, con mới sinh con gái đầu lòng. 2 năm sau, con mới sinh được một cậu con trai. Khi mang bầu lần 3 thì chồng con bảo bỏ đi, con cũng làm theo. Vì hai con của con hay ốm yếu, mà chồng con hay ốm yếu, mà chồng con là bộ đội phải xa nhà, nên con sợ vất vả. Vài năm sau, chồng con về mất sức. Được khoảng 5-6 năm thì chồng con mang bệnh nặng nên không qua khỏi, tức là qua đời đó. Hai con của con đều ngoan, hai đứa cùng là giáo viên cấp 2. Nhưng cậu con trai mới dạy được khoảng 2 năm thì gặp phải cậu học trò hư quá. Nó tát một cái, lằn nốt ngón tay lên má. Vậy mà bố mẹ nó đe dọa, vì con là đứa hay trầm cảm, nhút nhát nên sợ quá, mất ăn mất ngủ và mắc bệnh trầm cảm và nặng thêm. Con cho đi các bệnh viện tâm thần từ địa phương tới trung ương nhưng mãi vẫn không khỏi. Giờ con phải ở trong trung tâm nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần. Nó vẫn làm được những việc nhẹ cùng mọi người. Tết con vẫn đón về nhà cùng mọi người trong gia đình. Nhưng chỉ vài ngày là phải đi ngay vì nó mất ngủ và lại sinh chuyện. Còn con gái con mãi tới 28 tuổi mới lấy chồng. Sau một năm thì sinh được một người con trai. Sau 8 năm xây được ngôi nhà đẹp, nhà nổi chân mặt ao, chắc là nhà nổi trên mặt ao, chắc là thế. Khi lên nhà mới được vài tháng thì chồng ngã xuống ao và mất, dù biết bơi vẫn mất. Bây giờ mẹ con nó về nhà con ở. Thằng bé trông khôi ngô, thông minh, nhưng ngang ngạnh, tăng động khó bảo hay quên. Mẹ nó nhiều lúc hay nói tiêu cực với nó. Như vậy có phải là nhà con nặng nghiệp không? Hai mẹ con cùng quá chồng sớm. Cậu con trai thì như vậy, cháu ngoại cũng chưa ngoan. Vậy con kính mong thầy giúp đỡ chúng con. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tái bút, kính bạch thầy, bây giờ ban thờ của nhà con ở dưới tầng 1, học sinh ở lớp học thêm của con ngồi học ở tầng 2 bên trên, như vậy có sao không? Mong thầy chỉ bảo giúp con với ạ. Câu hỏi rất dài, như một câu chuyện tự sự vậy. Trường hợp này thì thầy nghĩ rằng cũng có dính dáng đến cái vấn đề nạo phá thai mà sinh ra như vậy. Cho nên Phật tử này đến Pháp hội Địa Tạng này, hoặc là Pháp hội Địa Tạng tháng sau, hoặc là Pháp hội Trung Phong Tam Thể niệm cuối năm vào dịp tháng 11, nên bất chút thời gian đến chùa mà làm bài vị linh vị để cầu siêu và sám hối. Sám hối tội lỗi của mình và cầu siêu cho vong linh thai nhi mình phá kia, và những vong linh mà chồng của Vong Linh gì, con rể cũng như Vong Linh lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ kia. Đồng thời về nhà gì cũng thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng thường xuyên để lên trên ban thờ, và đồng thời cũng phải gì nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng đó, được chư Phật Bồ Tát gia trì cho, cứu độ cho. Cháu ngoại nó lại bình thường, thông minh sáng suốt trở lại được thì còn cái vui nào hơn thế nữa. Cho nên muốn được như thế thì mẹ con cùng nhau mà gì nhất tâm để tụng kinh niệm Phật cho truyền. Thì nghiệp mới có thể tiêu được, phúc mới có thể tăng được vậy. Còn cái việc nói là ban thờ để ở tầng 1, các cháu học sinh học ở tầng 2 lên trên như vậy, thì có sao không? Thì nếu mà cái chuyện bất khả kháng thì phải chịu thôi. Còn nếu mà có điều kiện thì có thể làm lấy cái tầng tum lên trên tầng 3 ấy, để chuyển ban thờ thần linh gia tiên lên trên tầng 3 được thì tốt. Tầng 1 thì nơi tiếp khách, tiếp khứa. Tầng 2 thì là lớp học cho các cháu, dạy học thêm cho các cháu, chắc là thế. Còn tầng 3 thì thờ phụng cho đàng hoàng. Nó đỡ động, đỡ ẩm ẩm. Các cháu nó học sinh thì nhất quỷ nhỉ ma tới ba học trò mà. Đi ra đi vào nó nhiều như thế thì để thờ các cụ dưới gian dưới, các cháu đi ra đi vào như thế thì thực sự nó cũng không được trang nghiêm, không được thanh tịnh lắm. Đấy. Trường hợp này thì thầy khuyên như thế. Nếu có điều kiện thì cố gắng làm thêm một cái gian thờ lên trên, cho nó yên tĩnh, nó trang nghiêm. Các cháu học sinh nó đến học thêm, học bớt ở trong nhà mình, nó cũng không sợ là các cháu nó làm mất sự trang nghiêm thanh tịnh đối với các cụ vậy. Và một thời gian qua thì cũng có khá nhiều các Phật tử gửi câu hỏi về những cái bài bình luận ấy, trong cái bài giảng của thầy á. Có người thì hỏi rằng muốn đưa các câu hỏi về chùa thì hỏi như thế nào để được thầy trả lời. Thế các quý vị cứ vào trong cái trang web của chùa Khai Nguyên, trong đó có cái số điện thoại của phòng thông tin, các vị gọi về đó hoặc là gửi mail về đó. Thì có những vị cũng muốn thỉnh kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn vân vân, hay thỉnh kinh sách của nhà chùa nhà mình in. Có những vị là muốn mua, có những vị muốn xin. Xin thưa các vị là kinh sách của nhà chùa, của tất cả của kinh sách của Đạo Tràng Tịnh Tông của Việt Nam in ấn thì không có bán, chỉ có tặng thôi. Thế là các Phật tử thỉnh thì nhà chùa gì tặng, nhà chùa cúng dường để các vị xem, các vị đọc, các vị tụng, các vị học để tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng trí tuệ và sau này có thể hộ trì được Tam Bảo Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp Việt Nam chúng ta ngày một phát triển tốt lên vậy. Chứ nhà chùa không kinh doanh, không ấn tống kinh sách để buôn bán. Cho nên các Phật tử có xin thỉnh bao nhiêu đi chăng nữa thì các thầy cũng xin cúng dường và xin tặng chứ không có buôn bán. Các vị ở xa không về chùa để thỉnh được, có thể gọi về điện thoại về phòng thông tin chùa Khai Nguyên, có số điện thoại đó, hoặc là nhắn tin vào đó địa chỉ và thỉnh kinh gì, sách gì, khoảng bao nhiêu cuốn, như thế nào đó, nhà chùa sẽ gì, các vị phụ trách phòng thông tin kinh sách của nhà chùa sẽ gửi đến tận nơi cho các quý vị. Ở tận bên Mỹ còn gửi được cơ mà, bên Pháp còn gửi được cơ mà, huống chi ở Việt Nam. Đấy, các vị cứ gọi và gửi, gọi về và liên hệ về đó. Nhớ là đấy, cứ vào trong cái chùa Khai Nguyên, cái trang web của chùa Khai Nguyên, vào trong YouTube cũng được, vào trong trang web cũng được. Nếu các cụ, các Phật tử lớn tuổi không biết thì bảo các cháu, bảo cháu nội cháu ngoại nhà mình lớn nó theo vào cho, hoặc là bảo con trai con gái con dâu con rể gì, hoặc là thậm chí bảo hàng xóm này, họ biết vào web họ tìm cho, cứ đánh vào chùa Khai Nguyên đó. Hoặc là đánh vào gì Tịnh Tông hoặc Hội Việt Nam, vào trong Google ấy, vào trong search để tra, vào trong Tịnh Tông hoặc Hội Việt Nam, hoặc là vào trong chùa Khai Nguyên thì đấy, vào đó cái trang web của nhà chùa đã có cái thông báo, tất cả những cái thông báo khóa tu hay thông báo cái gì gì đó có hết ở trong đó hết rồi. Các Phật tử có thể vào đó để check và tra cái số điện thoại ở trong đó và gọi trực tiếp. Gọi một lần không được, hai lần hay là không được, ba lần. Mà gọi không được thì nhắn tin cho các vị phụ trách. Các vị sẽ hướng dẫn và trả lời cho các quý vị những thắc mắc. Thậm chí đưa các câu hỏi về cũng đưa qua đó, và các vị sẽ những cái buổi giảng như thế này các vị sẽ gửi lên cho thầy, thầy sẽ trả lời cho. Đấy. Đấy, cũng có những Phật tử bảo là xin số điện thoại của thầy các thứ. Thì xin thưa các vị cũng hoan hỉ cho thầy cũng quá nhiều việc, rất rất nhiều việc. Thầy không có thời gian để nghe điện thoại riêng của cá nhân từng người một đâu. Cho nên các vị cũng hoan hỉ cho. Gọi về các vị phụ trách cái phòng chi khách, phòng thông tin của nhà chùa. Hoặc là các vị phụ trách cái mảng đó của nhà chùa. Thì các vị sẽ, cái gì hướng dẫn được thì các vị sẽ hướng dẫn cho ngay. Còn cái gì khó thì các vị sẽ viết thành câu hỏi. Sẽ gửi lên những cái buổi giảng như thế này, các thầy sẽ trả lời. Chịu khó nghe giảng, có ngày sẽ đến đi, đến lượt của mình. Lại cũng có những vị bảo là ở xa chúng con thì nghe thầy giảng về cái thỉnh những cái miếng ngọc bội để treo ở nhà, hoặc là để cho các cháu nó đeo trên cổ hay trên tay vân vân, rất là tốt cho sức khỏe, rất là tốt cho gia đình. Thậm chí cái miếng ngọc phong thủy đeo rất tốt vân vân, ở xa không về được thì làm thế nào để thỉnh được. Thì cái này các vị cũng thông qua cái số điện thoại chỗ phòng thông tin, xong các vị sẽ hướng dẫn cho liên hệ trực tiếp với cái vị phụ trách ở Quỳ Ngọc. Các vị sĩ sẽ hướng dẫn cho, ở xa không về được cũng có thể thỉnh được. Các vị sẽ gửi phách bảo đảm đến cho tận nơi, tức là gửi bưu điện, họ chuyển đến bưu kiện cái hàng bảo đảm đến cho tận nơi. Thầy nghe các vị hình như cũng có làm được cái đó từ khá lâu rồi, từ năm hai năm nay rồi. Cho nên các vị có thể liên hệ qua đó, thì các vị sẽ cho số điện thoại mà liên hệ trực tiếp đều được cả. Thỉnh kinh sách hay là thỉnh ngọc bội để treo ở trong nhà, hoặc là vân vân, tất cả đều có thể liên hệ qua đó. Chứ liên hệ với thầy chả giải quyết được cái gì đâu, vì thầy không quản lý và không có thời gian để xem đến những cái việc như thế. Cho nên các vị cũng hoan hỉ.